Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão Bồ Tát Chu An Sĩ. Hôm nay chúng ta học qua bài khuyên người quý tiếc mạng sống của loài trùng kiến, tức là không nên giết loài trùng kiến. Ở trong bài văn thì Chu lão An Sĩ có nói như thế này: người tu tích phúc đức cũng giống như đứa con khéo xây dựng bồi đắp cơ nghiệp gia đình vậy. Tuy không thể thấy được sự phát triển rõ rệt, nhưng ngày ngày tích tụ, tháng tháng vun bồi, tự nhiên sẽ thành tiểu nghiệp lớn đào chu. Người làm việc thất đức cũng giống như đứa con phá hoại gia nghiệp, tuy không thể thấy được sự hư hoại rõ rệt ngay trước mắt, nhưng ngày ngày hao mòn, tháng tháng tiêu tán, cuối cùng cũng đến lúc nhà tan cửa nát, không đất cắm rùi vậy. Cho nên có câu rằng: chớ thấy việc ác nhỏ mà làm, chớ khinh chê việc thiện nhỏ mà không làm. Đây là qua cái lời khuyên của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ. Cụ nói rằng người tu chúng ta, tức là người đệ tử Phật chúng ta, dù tại gia hay xuất gia, thì cũng đều là đệ tử Phật cả, đều là người tu cả. Còn người ở ngoài xã hội, người ở ngoài thế tục thì đấy là việc của họ. Còn đây là nói là người tu, chúng ta phải nhớ đây là dạy là người tu. Còn người ngoài thế tục thì đấy là việc của họ. Chúng ta phải nhớ rõ cái điều đó, để không lấy cái pháp của thế tục mà đem mà so sánh pháp của thế gian được, pháp xuất thế gian được, cũng không thể lấy pháp xuất thế gian để mà so sánh pháp thế tục được. Ở đây cụ nói rõ là người tu. Người tu chúng ta phải tích phúc, tích chứa công đức phúc báo, cũng giống như là đứa con ấy, đứa con trong gia đình ấy, nó khéo xây dựng bồi đắp cơ nghiệp gia đình vậy. Giống như đứa con chịu thương chịu khó, nó bồi đắp cái cơ nghiệp của ông bà, của tổ tiên, của cha mẹ để lại cho vậy. Tuy không thể, cụ nói là tuy không thể thấy nó cái cơ nghiệp nó gì, nó lớn lên từng ngày, tuy không thể thấy nó lớn lên từng ngày, nhưng mà ngày ngày tích tụ, tức là ngày ngày cứ tích tụ, tháng tháng vun bồi, năm năm chứa cóp, thì tự nhiên nó sẽ thành cái nghiệp lớn đào chu. Cái nghiệp lớn đào chu ở đây thì lấy một cái tích, nói vì sở dĩ mà lấy nghiệp lớn đào chu ở đây có cái tích như thế này, tức là chỉ người thương gia thành công. Cái đào chu ở đây là chỉ người thương gia thành công, người thương gia tức người làm ăn buôn bán thành công, gia nghiệp giàu có, do tích xưa phạm lãi trong cái câu chuyện mà Việt Vương Câu Tiễn với vua Ngô Phủ Sai ấy, đánh nhau. Phạm Lãi là một vị đại tướng quân của Việt Vương Câu Tiễn, sau khi đánh thắng Nằm Gai Nếm Mật cùng với vua, với chủ của mình ấy, thì thắng giặc rồi thì Phạm Lãi đi về là cáo quan ở ẩn. Thắng Ngô Phủ Sai rồi thì Phạm Lãi về cáo quan ở ẩn, và sau này khi giúp được Việt Vương diệt được nước Ngô rồi thì từ quan về xứ ở xứ Đào, về ở xứ Đào Sứ Đàm và tự xưng là Chu Công. Phạm Lãi thì lúc đó thay tên đổi họ là Chu Công, chứ không nói là Phạm Lãi nữa mà là Chu Công. Ông bắt đầu từ lúc đó là theo làm nghề buôn bán mà trở nên hết sức giàu có. Vì thế người đời sau dùng chữ Đào Chu, tức là để chỉ cho người buôn bán thành công và trở nên giàu có, tức là người làm buôn bán, làm doanh nghiệp giàu có. Cho nên hai từ Đào Chu là lấy cái tích từ ông Phạm Lãi sau khi giúp Việt Vương Câu Tiễn đánh thắng Ngô Phủ Sai. Vương Ngô Phủ Sai sau đó thì ông cáo quan không ra làm quan, thắng một cái về là từ quan luôn, và về ở ẩn và làm nghề buôn bán ở cái đất đào, và tự xưng là Chu Công. Sau này ông chính là sau này được người Trung Quốc coi là thần tài của Trung Quốc đấy. Vậy những vị thờ thần tài bây giờ là chính thờ cái cụ này đấy này, thờ cụ Phạm Lãi đấy này, đấy thờ cụ Phạm Lãi này. Đấy, cho nên thần tài đấy chính là thờ cụ này, làm ăn buôn bán các thứ. Cụ này cũng là khi là viên tướng thì chủ của mình, tức là vua Việt Vương thì còn bị Ngô Phủ Sai bắt thì theo chủ, nằm gai nếm mật cùng với chủ. Nhưng mà khi đánh thắng giặc rồi mà cái giết được Ngô Phủ Sai rồi, thắng giặc một cái thì liền không nhận là bổng lộc quan tước của Việt Vương, mà lui về ở ẩn, sau này đi đến đất xứ Đào và làm nghề đi buôn và thành công. Ông ta sống rất là thọ. Còn mấy ông quan mà cùng với Việt Vương ở lại với Việt Vương sau này thì lại bị Việt Vương Câu Tiễn là gì, giết chết. Lúc gian khổ thì có nhau, nhưng mà khi mà gì thắng giặc rồi thì lại giết lẫn nhau. Cho nên nếu mà Phạm Lãi mà ở lại thì chắc rằng cũng chịu chung cái số phận ấy với mấy huynh đệ bị giết. Chúng ta thấy, cho nên nếu Phạm Lãi thì khôn, biết trước cho nên không ra làm quan, thắng giặc một cái không ra làm quan và lui về ở ẩn, rồi sau này tự đi buôn bán lại trở thành một đại thương gia ở cái đất xứ Đàm. Sau này người ta thờ ông ấy là thần tài của Trung Quốc ấy. Việt Nam chúng ta những người làm ăn buôn bán thờ thần tài đầy đấy, không biết thờ ông nào. Đấy chính là cụ đấy, chính cụ Phạm Lãi đấy. Đó. Cho nên ở đây người ta nói cụ Chu Lão An Xí mới nói rằng cái người mà người con giống như người mà quý tiếc á, cái tu nhân tích đức quý tiếc thân mạng chúng sinh á, cũng coi như là thân mạng mình á, để mà tôn trọng, để mà bảo vệ, để mà che chở cho mạng sống của các loài chúng sinh á, thì cũng tuy rằng gì cái phúc ấy không thấy nó nổi lên một ngày một giờ, không nhìn thấy nó nổi lên nhanh chóng, nhưng mà nó cũng ví như đứa con ngoan á, chịu khó làm ăn buôn bán, chất chiêu tích cóp á, nó thì nó có thể nhìn nó không phát triển lên từng ngày từng tháng từng năm, nhưng mà dần dần á, cái sự vun bồi tu nhân tích đức ấy nó dần dần nó sẽ thành gì? Cái nghiệp lớn, giống như là tích đào chu thì tính cho người giàu có vậy. Người làm việc thất đức cũng như đứa con hư, phá hoại gia nghiệp của tổ tiên, của cha mẹ để lại. Tuy là có thể chưa thấy nó mất đi trong ngày một ngày hai, nhưng ngày ngày hao mòn, tháng tháng tiêu tán, năm năm thì bị vơi dần, thì cuối cùng cũng đến lúc là nhà tan cửa nát mà thôi. Đó, chúng ta thấy không có cuối cùng là miếng đất cắm ruồi mà không có, miếng đất cắm ruồi không có các quý vị, chứ đừng nói là gì là còn giữ lại cái này cái nọ. Để ở Việt Nam chúng ta cái này á, cái câu chuyện này á, chúng ta liên tưởng đến cái gọi là ở trong Đàng Trong á, gọi là công tử Bạc Liêu á. Cái thời Pháp thuộc chúng ta, Đàng Trong có quan ông hội đồng lục tỉnh Đàng Trong á, giàu nhất á, là con ông hội đồng đó là có là ông công tử Bạc Liêu ăn chơi sa đọa trác táng. Ngày xưa tôi đọc một câu chuyện, ông ấy mua một chai rượu của Pháp để đãi cô ca sĩ, vì ông thấy cô ca sĩ đẹp và hát hay cho nên thích quá cho nên là tìm cách và tán bằng được cô ấy, để ve vãn bằng được cô ấy để làm bồ làm bịch với mình. Nhưng cô ấy cũng là một ca sĩ có sắc nước hương trời và có giọng ca thì nhất kinh kỳ đằng trong lúc bấy giờ, cho nên ông này phải bỏ ra rất nhiều tiền, tức là công tử Bạc Liêu phải bỏ rất nhiều tiền mới mời được cô đi ăn được bữa cơm. Mà một chai rượu của ngày đó nói là 40 cây vàng, tính ra tiền bây giờ 40 cây vàng là bao nhiêu thầy cứ tính cho, vàng bây giờ là khoảng 45 hả? Vàng 45 các vị tính xem bao nhiêu tiền. Một cây vàng là 45 triệu, 10 cây vàng là 450 triệu. Thầy cứ tính là vàng 45 thôi, không tính là 48, 49 thì mấy hôm nó tăng vọt, cứ tính 45 thôi. 10 cây là 450 triệu. Vậy chúng ta nhận là 40 cây vàng. Đó. 3, 4, 12, 1 tỷ 2. 5, 4, 20 nữa, 200 nữa 1 tỷ 4. Một chai rượu là 1 tỷ 4. Thế mà thì công tử Bạc Liêu sẵn sàng móc hầu bao ra 1 tỷ 4 so với cái mệnh giá tiền bây giờ để mua một chai rượu để đãi cô ca sĩ. Đấy là mới một chai rượu thôi nhá, chưa nói là một cái bữa tiệc đó hết bao nhiêu nữa. Ăn chơi như thế nhưng cuối cùng thì chúng ta thấy đúng là như câu chuyện này Chu Lão An Sĩ nói, dần dần thì giống như đứa con hư. Tuy rằng ông đãi cô bạn gái ca sĩ một bữa tiệc cho thử hết mấy tỷ đi chăng nữa, nhưng mà thì cái của cải nhà ông ấy vẫn chưa thấm là bao cả. Nhưng mà một bữa như thế thì chưa thấm, nhưng mà nhiều bữa như thế, nhiều cuộc đãi như thế, hết ngày này qua tháng khác rồi qua năm nọ vài năm như thế, thì các vị biết là của cải nó có chất như núi thì nó cũng phải vơi. Cho nên đến rốt cuộc chúng ta thấy đến cuối đời của ông ấy, sau khi mà giải phóng miền Nam, ruộng nương của nhà ông bị tịch thu hết. Chúng ta thấy ngày xưa là địa chủ, mà bố ông là ông hội đồng là địa chủ, cho nên là gần như là cướp trắng đất của dân rồi bắt dân đi làm thuê cho mới giàu nhất lục tỉnh miền Nam. Nhưng sau này cách mạng nổi lên và giành chiến thắng thì cái đất đó nhà nước chúng ta lại tịch thu lại để chia đều cho dân nghèo đều được, đều có ruộng để cấy. Cho nên lúc đó thì đương nhiên không còn cái nguồn thu nữa, và tiền của thì tiêu, bố để lại cho thì tiêu sạch rồi. Và cuối cùng chúng ta biết đúng là một mảnh đất cắm rủi không có. Và ông ta đi lang thang chỗ này chỗ nọ, mấy bà vợ thì cũng không thể nuôi được nữa, mỗi bà đi một nơi, mấy đứa con thì cũng phiêu bạt, mỗi đứa một nơi. Và vừa qua đọc báo thì thấy là một đứa bây giờ đi chạy xe ôm, còn một đứa thì bán hàng ăn sáng, còn một đứa thì lưu lạc sang bên nước ngoài mà không biết sống chết ra sao. Đấy, tôi đọc thấy cái bài báo viết về gia cảnh của công tử Bạc Liêu một thời gọi là vang bóng, làm nức cả cái làng ăn chơi của thế giới chứ không phải của Việt Nam không. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là cụ Chu Lão An Sĩ đây cụ nói như đứa con hư, ngày ngày hao mòn, tháng tháng tiêu tán thì năm năm là gì giảm dần thì cuối cùng cũng đến lúc là nhà tan cửa nát, đến lúc là đến chỗ một mảnh đất cắm rùi và không có. Cho nên các Phật tử chúng ta qua bài này rút được cái gì, rút được ra kinh nghiệm gì không? Chúng ta học Phật là phải rút được kinh nghiệm. Các cụ ngày xưa, các tổ ngày xưa nói những cái tốt thì học để mà gì, để mà làm theo, còn những cái xấu cũng phải học nhưng không làm theo, học để mà rút kinh nghiệm, học để mà không bao giờ chúng ta đi theo cái vết xe đổ ấy, học để dạy con khuyên cháu chúng ta đừng bao giờ đi theo cái vết xe đổ ấy. Cho nên cái xấu cái tốt chúng ta đều phải học hết, nhưng một cái thì học để làm, còn một cái thì học để gì, để không bao giờ làm. Cái tốt học để làm, cái xấu học được không bao giờ phạm phải, không bao giờ đi vào vết xe đổ ấy, đều phải học hết. Cho nên cái tốt cái xấu đối với người có trí tuệ, đối với bậc thức giả họ đều học được. Nhưng một cái chúng ta nhớ, một cái học để làm theo, còn một cái học để gì, để không bao giờ đi vào vết xe đổ ấy. Thế chúng ta đừng có là cái đấy xấu rồi học làm cái gì. Chúng ta học để không làm, học để biết để không làm theo. chúng ta biết về gì ạ? Về lý luận, biết về con đường ấy, nhân nó gieo như thế rồi nó sẽ quả nó sẽ đến đâu, cho nên chúng ta nhất định không làm theo những cái xấu ấy. Và dạy bảo con cháu chúng ta từ thuở thiếu thời, tức là khi các cháu nó còn bé đó, phải dạy bảo đi. Năm nay với cái tình hình như này chưa chắc đã có khóa tu mùa hè cho các cháu. Nếu có khóa tu mùa hè mà đem lược giảng những câu chuyện nhân quả và soạn ra được những cái bộ khóa tụng về đạo đức, nói về những cái lịch sử của Việt Nam chúng ta từ thời Cha Lạc Mẹ Âu cho đến 18 đời Vua Hùng và các anh hùng chí sĩ dựng nước, giữ nước của đất nước chúng ta, để cho các cháu nó noi theo cái tấm gương đạo đức của cha ông chúng ta. Như là cụ Hòa Thượng, cố Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân, ngày nói trẻ còn nhỏ cấp 1 thì dạy cho về đạo đức, lên cấp 2 thì dạy cho về lòng yêu nước, và lên cấp 3 thì mới dạy cho những cái khoa học kỹ thuật tiến bộ của thế giới. Thì như vậy này, nó đi như vậy là đi con nền tảng. Cấp 1 là dạy về đạo đức. Vì đạo đức là nền tảng, đạo đức chính là nền móng, đạo đức chính là cái nền tảng để xây lên cái tính cách, tư chất và lối sống cho con em của chúng ta. Có đạo đức, có nền tảng mà không có bức tường, không có cái lầu cao thì nó chỉ là cái móng không thôi. Cho nên có đạo đức là phải có thêm gì? Có thêm lòng yêu nước, có thêm cái gốc gác nữa. Cho nên tới đây thầy sẽ hướng tới soạn một cái bộ để cho gì? Thay vào cái Đệ Tử Quy. Đệ Tử Quy là người Trung Quốc họ soạn, do một vị nho sĩ ở bên Trung Quốc họ soạn. Họ toàn lấy điển tích của Trung Quốc. Bây giờ Việt Nam chúng ta bây giờ với Trung Quốc đang cái lúc quan hệ tốt thì không sao, mà cái lúc nào mà quan hệ nó không tốt thì lại thành cái trở thành cái chuyện bài xích lẫn nhau, nó không hay. Cho nên chắc tới đây sẽ soạn ra một cái bộ nó kiểu kiểu như Đệ Tử Quy, ngắn ngắn như thế thôi cho các cháu đọc tụng nó dễ. Và đặc biệt phải nói về cái lịch sử Việt Nam, dạy cho các con nó đầu tiên là phải biết về lịch sử Việt Nam, biết hiếu kính ông bà cha mẹ, và biết tu nhân tích đức, sửa mình để trở thành một người con ngoan trò giỏi. Ngay từ khi còn nhỏ là phải dạy về đạo đức đấy. Về sự hiếu kính ông bà cha mẹ, lễ phép với thầy cô đã, và hòa đồng với bạn bè đã, cũng như là phải có cái lòng từ bi để yêu thương muôn vật đã. Sẽ soạn ra một cái bộ đấy thay cho cái bộ Đệ Tử Quy, cho các khóa tu mùa hè, cho các con nó tham gia khóa tu. Tôi nghĩ rằng rất tốt, vừa khơi dậy được cái tinh thần dân tộc, cái tinh thần yêu nước của dân tộc, vừa là dạy được cho các con nó biết về đạo đức, biết về lối sống, thậm chí là gì, là hướng đến cả về lòng từ bi của đạo Phật cho các con nữa. Cấp 1 thì học về đạo đức, cấp 2 học sinh cấp 2 lớn thì hướng cho các con nó về học về cái nhân quả và yêu nước. Thứ nhất là về đạo đức, thứ hai là về nhân quả và lòng yêu nước. Lớn lên tầm học cấp 3 trở lên rồi đến đại học thì khi đó thì sẽ đi tuần tự cái trong một cái khóa tụng, nó đi tuần tự như thế. Bước đầu sơ là cho gì, học sinh cấp 1, và khoảng giữa cái khóa tụng thì dành cho cấp 2, về cuối khóa tụng thì dành cho cấp 3, hướng lên cho các vị nó học lên những cái tinh hoa, những cái công nghệ những cái tinh hoa của thế giới, và để gì cũng là hướng nghiệp cho gì các em đó nữa. Tôi nghĩ là rất là hay, tôi nghĩ rất hay. Nếu mà soạn ra được cái bộ sách giáo dục cho các em nó như thế này, ở trong cửa Phật như thế này, tôi nghĩ rằng chắc chắn sẽ đem lại cái hiệu quả rất tốt cho các bạn trẻ, các con em của các phụ huynh, các Phật tử chúng ta gửi các cháu nó đến khóa tu. Tôi nghĩ là mùa hè rất tốt, nhưng năm nay thì không biết là dịch bệnh nó có hết sớm không. Nếu hết sớm thì còn có thể mở được, chứ còn hết muộn nữa thì chắc chắn 3 tháng hè thì sẽ phải học bù vào đó, có thể là không có. Thôi cái này cũng để tùy duyên, năm nay có thể không chưa được thì sang năm, không lo cái chuyện đó. Chúng ta sống học và tu tập rèn luyện cả đời cơ mà, đâu có phải một năm đâu. Thì cũng mong rằng trong cái kỳ này thì cũng phát ra được cái đó, chúng tôi sẽ lưu tâm cái đó, sẽ soạn ra được cái sớm được cái bộ thay cho bộ đệ tử quy của Trung Quốc ấy, để giáo dục cho các bạn trẻ của đất nước chúng ta. Cho nên ở đây qua cái câu chuyện này, chúng ta mới thấy rằng chớ có coi cái việc gì, chớ coi cái việc ác nhỏ mà làm, và cũng chớ có khinh chê cái việc thiện nhỏ mà không làm. Việc ác nhỏ hôm nay, các cụ ngày xưa nói gì, nước chảy đá mòn. Từng giọt nước nó chảy vào cái thùng to, nó cứ chảy hoài hết ngày này qua tháng khác, hết tháng nọ qua năm kia, dần dần cái chum lớn kia sẽ đầy các quý vị. Mặc dù nó chỉ là một giọt nước tí tách, lâu lâu khoảng độ 5-10 phút, thậm chí cả tiếng đồng hồ mới giỏ một giọt tổng một cái thôi. Chúng ta nghĩ rằng nó không có lợi ích gì, nhưng không, lâu ngày chảy tháng sẽ đầy cả cái chum lớn. Cho nên việc thiện việc ác cũng tương tự như vậy. Hôm nay chúng ta thấy đứa nhỏ nó giết một con trùng, một con kiến, chúng ta không nhắc nhở các con là như thế là việc ác con ạ, như thế là sẽ bị quả báo, như thế là bị lừa nhân quả đấy, sau này con lớn lên con sẽ bị khổ đấy, thế này thế nọ. Hôm nay nó giết con kiến, cha mẹ nhìn thấy vui. Con nhà mày gì, nó nhìn thấy con kiến bỏ lên nó biết giết, vui cười. Đấy, phải thế chứ, phải thế chứ. Ngày mai lớn lên một chút, nó bế con chó hay bế con mèo, con, nhưng khi nó tức lên đó, nó bóp cổ con chó, bóp cổ con mèo, con chó con mèo thè lưỡi ra. Người làm bố làm mẹ nếu mà thương con đó thì phải quát con luôn và không cho con gì bóp cổ con chó con mèo như thế, bảo gì nó đau mà nó chết, và cấm tuyệt không cho đứa trẻ nói gì bóp cổ con chó con mèo nữa. Đó mới là người làm cha làm mẹ tốt, dạy con đúng cách. Chứ còn nếu mà người làm cha làm mẹ mà đầu tiên thấy nó giết con kiến, bảo phải thế chứ, phải biết bảo vệ chính mình thế chứ, rồi lớn lên một chút nó chơi với con chó con mèo, khi nó tức lên nó bóp cổ con chó con mèo, người làm cha làm mẹ thế gì, phải thế chứ, phải biết gì, phải biết phân biệt lúc nào chơi, còn lúc nào gì, lúc nào phải dạy cho nó một bài học chứ. Cứ để cho nó bóp đến lúc gì nó buông con chó buông con mèo ra gì, con chó con mèo tắt thở. Và người làm cha làm mẹ nghĩ là ôi thật, con chó thôi mà chết làm cái gì đâu, hay con mèo thôi mà chết là cái gì đâu, chết con này mua con khác. Chúng ta sai rồi. Người làm ông bà cha mẹ mà giáo dục đứa con đứa cháu của mình như vậy là sai rồi. Tôi đảm bảo với các quý vị là sai 100%. Sai 100%. Các quý vị nếu giáo dục con cháu mình như vậy là sai, sau này chắc chắn chúng ta sẽ phải ân hận. Rồi nó lớn lên một chút nữa, nó đi ra đường, nó thấy con chó con mèo hay con gà con trâu con bò nhà hàng xóm chẳng liên quan gì đến nó cả, nó sẵn sàng cầm cái cục đá để nó lia chết con gà nhà hàng xóm hoặc con chó nhà hàng xóm, nó thấy bình thường. lớn lên một chút nữa, có khi nó đang đi đâu, đang đi chơi, nó cầm con dao, nó nhìn thấy con trâu hay con bò người ta đang nhởn nhơ gặm cỏ, nó sang thì nó chém một nhát, nó chém vài nhát, nó thấy bình thường. Rồi một lúc nào đó nó cái cọ với bạn bè, đi chơi bạn bè nó bất như ý, xảy ra cái chuyện cái cọ nhau không như ý với bạn bè, nó cầm dao nó đâm, nó giết người, nó thấy là bình thường. Vì sao nó thấy là bình thường? Chính vì cái giáo dục của người cha người mẹ từ tấm bé cho nó vậy. Cho nên ở đây mới nói là việc ác dấu nhỏ giống như gì, ví như là từng giọt nước rỏ vào cái chum lớn, mới nhìn thì như là dường như nó không có tác hại gì, nhưng dần dần á, để qua năm rộng tháng dài á, chum lớn kia sẽ đầy nước. Cho nên giáo dục con cái đừng có nghĩ rằng cái việc làm ác của nó nhỏ bé xíu 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 như là như đầu móng tay, không đáng quan tâm. Đừng nghĩ rằng ngày bé nó gì, nó giết một vài con trùng, một vài con kiến, nó bắt con dế nó chơi, rồi nó giết bắt con cua nó chơi, nó giết bắt con ve nó chơi, nó giết, chúng ta thấy đó là chuyện bình thường. Rồi lớn lên một chút nữa thì nó bóp cổ con chó hay con mèo, khi nó gì đang chơi mà nó giận dữ nó bóp cổ, thè lưỡi ra, con chó mèo thè lưỡi ra chết, chúng ta nghĩ là bình thường. Rồi nó cầm hoàn đá nó liệng gì, nó liệng chết con gà hay con chó nhà hàng xóm, chúng ta nghĩ là bình thường. Nó cầm cái dao nó chém gì, chém chết con trâu con bò nhởn nhơ gặm cỏ của hàng xóm, chúng ta nghĩ là bình thường. Một ngày nào đó nó cầm dao nó chém chết người, chúng ta không nghĩ là bình thường được nữa. Pháp luật sẽ gì, sẽ trừng trị nó. Chúng ta là người làm cha làm mẹ làm ông làm bà, là người sinh ra nó, làm người nuôi dạy nó, sẽ phải chịu trách nhiệm với nó. Chịu trách nhiệm là sao? Nó đi tù chúng ta có vui được không? Chắc chắn không vui. Nếu nó bị tử hình chúng ta có cười được không? Có sướng được không? Chắc chắn không cười không sướng được. Đi đâu cũng bị làng nước họ xì xào, họ nói cho. Chúng ta không có thể mà có chỗ nào mà ngẩng mặt hiên ngang mà bước đi được với bạn bè, với họ hàng và với gì, với hàng xóm láng giềng, với khu phố được nữa. Cho nên cụ Chu Lao An Xí nói là chớ coi việc ác nhỏ mà gì mà làm, chớ coi việc ác nhỏ mà không thì không dạy bảo con cái chúng ta ngay từ thuở bé. Đó. Đấy, vì vậy là các cụ ngày xưa nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng bệnh hơn chữa bệnh, phải phòng. Chứ đừng khi mà để cho nó xảy ra rồi mới đi lo chữa vội vàng á, thì nguy hiểm, rất nguy hiểm rồi. Đến lúc đó là báo động rồi, lúc đó là báo động đỏ rồi. Xảy ra rồi mới đi chữa thì cái nhỏ còn có thể chữa được, cái lớn thì không thể chữa được nữa. Sai một lần là hết luôn, hết cuộc đời luôn. Giống như chúng ta bây giờ còn có thân người này thì còn á, còn có thể hồi đầu thị ngạn, tức là quay đầu là bờ đó, bỏ đầu đa xuống lập tức thành thành Phật đó. Còn có thể bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, bao nhiêu những cái sai trái nhân đến những tội ngũ nghịch thập ác trước đây đều có thể gì sám hối để mà quay đầu là bờ, hướng thiện tu tập được. Cái nhân địa ngục trồng rồi ấy, nhưng cũng có thể gì, có thể phá được. Giống như chúng ta đã trồng lên cái thửa ruộng, cho vào cái thửa ruộng, trồng vào thửa ruộng chúng ta những hạt cây cỏ gai, nó mọc lên rồi chúng ta có thể gì, chúng ta vẫn có thể đem chặt, đem đốt, đem phá những luống cỏ gai kia để thay vào đó thì lúa ngô khoai sắn, những cây hoa màu để gì, đem lại lợi ích thu nhập cho gia đình chúng ta. Chúng ta có thể sử dụng được vào những lúc cần thiết, lúc đói lúc khát, lúc nghèo túng chúng ta có thể đi sử dụng được. Còn cây cỏ gai á, để nó tốt lên đấy chả giải quyết cái gì. Cỏ gai kia ví như việc ác, lúa ngô khoai sắn hoa màu ví như việc thiện. Cho chúng ta có thể thay đổi, nhưng với điều kiện chúng ta phải quản tấm thân này. Mất đi rồi á, thân thể chúng ta mất rồi á, thần thức đọa vào trong á, ba đường ác đạo, không làm được gì nữa các quý vị. Lúc đó có biết cũng không làm được gì nữa, rất khó, lại phải nhờ vào á, những người thân của chúng ta còn ở trên dương thế thì may mắn gặp vào những người thân mà họ nghĩ tới chúng ta, họ thỉnh chư tăng hoặc là mời các Phật tử đến tụng kinh tu phúc, cúng giảng chay tăng, làm các việc thiện để hồi hướng cho chúng ta những kinh Địa Tạng và một số kinh điển Phật giáo nói dạy á, thì chúng ta còn có cơ hội được siêu thoát. Bằng không thì trầm luân không biết bao giờ cho thoát được. Đó. Cho nên ở đây mới nói gì? Chớ coi việc ác nhỏ mà làm, chớ coi việc thiện nhỏ mà không làm. Thấy như việc thiện nhỏ cũng làm đi. Việc thiện nhỏ là sao? Ở trong quyển Công Quá Cách, dạy là cái việc nhỏ dẫu đi ngoài đường á, nếu thấy cái mảnh sành, mảnh sứ hoặc cái gai hoặc cái đinh rơi rở trên đường, chúng ta có thể gì? Dành chỉ khoảng 1 phút 2 phút thôi, cúi xuống nhặt và bỏ vào trong gì? Cái chỗ an toàn để người ta đi không dẫm lên, đi xe máy không gì, không xe máy ô tô không ấy phải, không xịt lốp, không xảy ra tai nạn, hoặc đi bộ không dám phải, không xước chân, không đứt chân, không bị thương. Đó chính là một việc thiện. Thậm chí thấy một con trùng, con kiến, chúng ta cứu nó, nó đang gì? Nó đang ở trong cái nạn gọi là thập tử nhất sinh, chúng ta cứu một con trùng, con kiến, đấy cũng là một việc thiện. Chúng ta đừng nghĩ rằng cứu một con kiến nhỏ như thế thì có việc có tốt không? Tốt, rất tốt. Tôi nói với các quý vị, hình như kể một lần rồi, nay nói lại. 2 năm trước, khi mà tôi đang vào trong nhà vệ sinh thì tôi lại nhìn thấy một cái con kiến gì bị chết. Có 2 con kiến thì 1 con kiến bị chết. Một con kiến nó cứ bò quanh cái con kiến bị chết đó khoảng độ gì, phải đến hàng chục vòng, thậm chí hơn nữa. Nó cứ bò quanh như vậy. Rồi nó định lôi con kiến nó đi, nhưng mà không lôi được. Kiến cùng đồng loại, chứ nó không ăn thịt nhau. Cùng một loại, cùng màu, cùng vàng và cùng to như nhau. Tôi cứ để ý xem con kiến nó xử lý như thế nào. Và thì nó lôi đi được một đoạn ngắn, khoảng độ tầm vài cm ấy. Thì không biết nó mệt quá hay là như thế nào, thấy nó bỏ. Nó bỏ và nó đi được khoảng độ 20-30 phân thì nó lại dừng lại, thấy nó vẫy vẫy cái râu. Tôi cứ để ý xem nó như thế nào. Xong rồi là để lại thấy con kiến gì, vẫy vẫy cái râu một tí, con kiến lại quay lại. Lại quay trở lại và gì? Nó lại nặng nhọc để nó gì? Nó tiếp tục về gì? Nó lôi con kiến chết kia đi. Và tôi nhìn phải đến hàng tiếng đồng hồ. Khi mà nhìn thấy con kiến này, nó lôi vào tới cái mép của cái tường nhà vệ sinh. Thì khi đó tôi mới thôi không nhìn nữa. Và tôi mới thấy, tôi mới ngộ ra rằng là loài kiến còn có tình như vậy. Đồng loại chết á, còn không nỡ bỏ gì, bỏ rơi nhau. Huống chi con người. Tôi không biết đấy là con kiến vợ hay con kiến chồng hay con kiến bố hay con kiến mẹ chết hay con kiến ông, con kiến bà chết. Vì tôi chưa có thần thông để nhìn thấy cái con kiến chết là kiến đực hay kiến cái, kiến mẹ, kiến con, kiến ông hay kiến bà, kiến cháu hay kiến chắt, vân vân. Và con kiến khỏe kia là kiến chồng hay kiến vợ, kiến con, kiến cháu, ông bà hay là chắt, chút chít gì đó, không biết. Nhưng mà tôi chỉ biết đồng loại. Một con chết rồi, con kia còn không nỡ bỏ rơi nhau. Nó tha đi mà không tha được. Tôi thấy nó bỏ đi rồi khoảng 20-30 phân rồi ấy, nó vấy vấy cái râu, đứng lại tí vấy vấy cái râu này, nó lại quay lại để nó tiếp tục, nó tha đi một cách gì? Nặng nhọc. Một cách rất là nặng nhọc. Nhưng mà vẫn để kéo gì? Kéo bạn của mình đi, kéo đồng loại của mình đi. Đó. Chúng ta thấy có tình không? Con kiến có tình không? Có tình. Qua câu chuyện tiếp theo trong bộ An Sĩ Toàn Thư, chúng ta thấy con kiến không chỉ có tình với con kiến, mà con kiến còn có tình với con người nữa. Chúng ta nghe cứ như là chuyện tiếu lâm, nhưng mà đây là chuyện thật, đây là chuyện có thật. Có sử sách của Trung Quốc ghi lại Hà Nội, được ghi vào sử sách Hà Nội, chuyện có thật được ghi vào sử sách Hà Nội, gọi là vua kiến trả ơn. Câu chuyện ở đây có nhan đề là vua kiến trả ơn. Ở huyện Phú Dương thuộc đất Ngô, có ông tên là Đổng Chiêu Chi. À, chúng ta nghe nhé, ở huyện Phú Dương thuộc đất Ngô nhé, có ông tên là Đổng Chiêu Chi, tức là có hẳn địa chỉ Hà Nội. Địa chỉ ở đây là ở huyện Phú Dương ở đất Ngô, có cả tên người Hà Nội là ông thì ông ấy tên là Đổng Chiêu Chi. Một hôm đi thuyền qua sông Tiền Đường, bỗng nhìn thấy dưới sông có một con kiến bò trên một thân cây lau, trôi giữa dòng nước, muốn vớt thân cây lau lên thuyền để cứu con kiến, nhưng người chủ thuyền không cho. Ông liền dùng một sợi dây buộc vào đầu cây lau để kéo đi theo thuyền, cuối cùng đưa được con kiến vào bờ. Qua câu chuyện này chúng ta thấy là ở huyện Phú Dương đất Ngô có ông tên là Đổng Chiêu Chi. Một hôm ông Đổng Chiêu Chi này đi qua sông Tiền Đường, đi qua con sông, ngồi trên đò đó, ngồi trên thuyền trên đò, thì thấy một cái cành lau, đi qua bơi qua sông thì ngay bên sườn là thấy cành lau, và ông ta nhìn thì thấy một con kiến bám vào trên cây lau đó, ở giữa sông đang trôi như vậy. Ông ta là muốn vớt cái cây lau đó để lên thuyền, nhưng ông lái đò không cho. Ông bảo thì đừng mang con kiến đó lên, mang lên cái cành lau đó lên thì nó dặm ở trên thuyền của tôi, là kiến nó là bỏ ra thì thuyền của tôi. Có người họ không thích kiến, cho nên ông đừng có mang cái cành lau của con kiến lên thuyền của tôi. Thế ông Đổng Chiêu Chi bảo thôi thì vậy thì thôi, thì nhờ phiền ông này thì dừng lại một chút để ông lấy cái dây. Ông liền cởi cái dây, cái ngày xưa người ta đi người ta hay buộc theo cái quần này, cái giải quần này. Ông cởi cái dây ra, bắt đầu ông thì ông buộc vào cái cành lau và ông ấy ông lôi đi. Có nghĩa là thì ông chủ thuyền cũng đồng ý cho lôi đi. Như thế khi mà lôi thuyền vào tới bờ bên kia thì con kiến bám vào cành lau đó, thì do đó mà sống được. Ông ta lấy cành lau đó, ông Đổng Chiêu Chi đó đem cành lau đó để lên trên bờ, do đó mà con kiến kia thoát được cái nạn gọi là chết đuối ở dưới sông. Chưa hết à, câu chuyện chưa hết. Đêm hôm đó, ngay tối hôm đó, ông Đổng Chiêu Chi nằm mộng thấy một người mặc áo đen đến gặp mình để tạ ơn. Người áo đen kia nói rằng: tôi là vua kiến, do bất cẩn rơi xuống sông, hôm nay nhờ được ông cứu giúp, sau này ông có lúc nguy cấp xin hãy báo cho tôi biết. Chúng ta thấy kiến đây gọi là kiến thành tinh, vua kiến mà, kiến thành tinh. Chúng ta thấy có cáo có thể thành tinh, rắn có thể thành tinh, rồi đá thành tinh, thì bây giờ chúng ta làm gì mà không có chuyện là kiến thành tinh. Tức là họ cũng có tu tập, họ có tu tập, họ có làm việc phúc thiện. Cho nên đến tối, ngay tối hôm đó thì ông Đổng Chiêu Chi nằm mộng thấy một người mặc áo đen đến tạ ơn và nói rằng: tôi là vua kiến, do bất cẩn bị rơi xuống sông, cho nên hôm nay nhờ ông cứu giúp mà bảo toàn được mạng sống, sau này nếu lúc nào mà gặp nguy cấp gì thì xin ông hãy báo cho tôi biết, tôi sẽ tìm cách để trả ơn ông. Nói rồi biến mất. Trải qua 10 năm sau, trải qua hơn 10 năm sau, sau hơn 10 năm, Đổng Chiêu Chi bị người vu oan giáo họa cho là ăn trộm tiền của nhà người ta, do đó bị bắt giam vào ngục. Đổng Chiêu Chi hơn 10 năm sau thì bị oan, bị người khác có vu oan giáo họa cho là ăn trộm, trộm cắp, cái tội trộm cắp, cho nên bị quan và bắt và giam vào ngục. Họ không có tra hỏi gì cả, mà bên kia nó đã cố tình nó để vu oan giáo họa cho rồi, nó bỏ tiền ra nó mua chuộc rồi, thì nó ghét rồi mà, vì cái gì đó xích mích cái gì đó, cho nên này nó cáo buộc ông Đổng Chiêu Chi vào cái tội gọi là trộm cắp, cho nên nó đem nó bỏ vào ngục. Đổng Chiêu Chi kêu oan cũng không được. Khi ở trong ngục á, thì Đổng Chiêu Chi mới nhớ lại cái chuyện ngày xưa vua kiến báo mộng cho mình nhé. Trước đây là bao giờ mà nếu mà gặp nạn á thì xin hãy báo cho gì, báo cho kiến thì kiến sẽ gì, sẽ trả ơn. Nhưng mà chẳng biết báo bằng cách nào. Bây giờ biết báo bằng cách nào? Thì không biết báo bằng cách nào. Thế bây giờ đồng Tiêu Chi đem kể cái chuyện đó cho gì, cho người bạn tù biết là ngày xưa tôi như thế, tôi bị oan như vậy. Nhưng mà bây giờ không biết kêu với ai. Thế cả ngày xưa thì có cứu con kiến xong rồi mơ giấc mơ như thế, nhưng bây giờ thì không biết tìm cách nào để báo cho ông vua kiến để ông ấy cứu mình. Thế thì cái người bạn ở trong tù ấy nói với đồng Chiêu Chi rằng á, sao ông không bắt lấy vài ba con kiến đặt trong lòng bàn tay rồi nói chuyện với chúng thử xem, bảo chúng đi báo với vua kiến xem có được không. Ông đồng Chiêu Chi nghe thấy thế cũng phải. Ở trong nhà tù thì chúng ta biết nó ẩm thấp mà thì ăn uống rồi vệ sinh nó đều ở trong đấy hết cả, mà cho nên thỉnh thoảng thì có kiến nó bò vào trong đấy, kiến giận là cũng đầy. Vì vậy mà ông đồng Chiêu Chi nghe theo bạn tù á, mới bắt lấy hai ba con kiến để lên trên lòng bàn tay á, và nói với các chú kiến kia rằng á, đó tôi bị hàm oan, ngày xưa vua kiến có báo mộng cho tôi rằng á, bao giờ nếu tôi gặp nạn á, lâm nguy đến tính mạng á, thì báo cho vua kiến, vua cứu đến cứu. Nay á, thì các ngươi mà có biết vua kiến ở đâu thì đi báo cho gì, cho vua kiến biết để có thể đến cứu được tôi không á. Bây giờ tôi bị hàm oan. Sau khi nói với mấy con kiến ở trên lòng bàn tay của mình như vậy rồi lại thả xuống cho kiến bỏ đi. Quả nhiên đêm hôm ấy, ngay đêm hôm ấy thì đồng Chiêu Chi liền mộng thấy ông mặc áo đen kia đến, đứng ở trong lao ngục và bảo rằng ông hãy gấp rút trốn đi, tìm đến trốn trong núi Dư Hàng có thể thoát được nạn này. Và tối hôm nay thì tự nhiên là cái ông gác cổng á, nó đến là nó gác cổng thì tự nhiên nó mới tựa vào cái cửa nhà tù, thì lúc đó sẽ có chìa khóa của ông ấy ở đấy. Ông hãy gì, hãy lấy chìa khóa của tên tù nhân kia mà trốn đi. Chúng ta thấy nếu mà không có cái sự giúp đỡ của vua kiến thì chắc chắn là đồng Chiêu Chi sẽ bị chết, vì đồng Chiêu Chi bị cái tội ấy và khép vào cái tội ăn trộm rất là nhiều, cho nên khép vào cái tội chết rồi. Thì lúc đó là sau này mới nói này, triều đình bị mất của, bị mất của cho nên quan không tìm được, vì vậy họ khép cho một cái nhóm người ở trong dân làng ở khu vực đó là trộm cắp. Thế đồng Chiêu Chi lúc đó cũng bị gì, cũng bị khép vào cái tội ấy, nhưng mà thực tế đồng Chiêu Chi không có mặt ở trong cái nhóm trộm cắp ấy. Nhưng mà vì ăn trộm của triều đình cho nên cả những cái người đó là bị phán vào cái tội chết. Và đồng Chiêu Chi nếu không trốn được cái đêm hôm đó thì chắc chắn cũng bị chết cùng cái nhóm kia rồi. Nên cho nên vua kiến nói như vậy xong thì bảo tối hôm nay có cái ông gác cửa nó đến, nó gác cửa và nó buồn ngủ, nó tựa vào cái cửa ngục của ông ấy, nó ngủ và thì nó chìa khóa nó ở đấy, ông hãy lấy chìa khóa để mở mà lén trốn đi, ông sẽ trốn được. Sau khi trốn được ông phải đến ở trong núi Dư Hàng á, thì đến đó ông mới thoát được. Và đêm hôm đó thì quả thật đúng như vậy, cái người lính gác tù đến trông thế nào nó buồn ngủ, nó ngồi tựa ngay ở trước cửa, ngay bên cạnh cái cửa tù của đồng Chiêu, phòng tù của đồng Chiêu Chi, nó mới ngủ gục ở đấy. Thế là đồng Chiêu Chi thì nhìn thấy thế, đúng như là lời của ông vua kiến cái mặc áo đen nói rồi, thế là ông ấy thò tay ra móc lấy chìa khóa và mở khóa và trốn ra. Ông tìm đi ngày đi đêm trốn lên đất Dư Hàng. Còn những cái người mà cùng vào cái tội ăn trộm kia thì đều bị xử tử hết. Sau khi xử tử hết người đó, những người đó rồi, riêng đồng Chiêu Chi trốn đến đất Dư Hàng thì quân lính đi lùng sục mãi quanh quanh khu vực đó không được. Thế xong một thời gian ngắn sau thì triều đình lại bắt được kẻ trộm thực sự trộm của triều đình đó mới biết rằng là cái những người chết oan kia bị giết hôm trước là toàn những người bị oan. Và lúc đó thì biết là oan rồi mới ra cái lệnh là không truy nã ông Đổng Chiêu Chi nữa. Và mới gì ra cái đấy là ông Đổng Chiêu Chi và tất cả những người kia là bị giết oan. Người ăn trộm của triều đình ấy là nhóm cướp khác, bắt được rồi, lấy được lại của rồi thì mới biết là những người kia đều bị chết oan. Đổng Chiêu Chi tí nữa thì bị chết oan. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng con kiến cũng có tình, kiến cũng biết trả ơn. Con kiến có tình, như lúc nãy tôi kể là tôi 2 năm trước tôi nhìn thấy hai con kiến, một con kiến sống, con kiến chết ra còn không nỡ bỏ nhau, kiến có tình. Rồi qua câu chuyện của vua kiến cứu kiến, kiến trả ơn của ông Đổng Chiêu Chi này đó, chúng ta mới thấy là con kiến thực sự là có tình, con kiến thực sự là cũng gì, nó biết trả ơn. Như con người chúng ta có ân có oán đều có thể gì báo trả hoặc đều có thể đòi nợ như nhau hết đó. Cho nên sau khi mà triều đình bắt được đám cướp thật một cái thì bắt đầu thì mới có lệnh ân xá cho Đổng Chiêu Chi. Thì khi đó thì Đổng Chiêu Chi được miễn tội vì có lệnh ân xá, vì ông không phải là thủ phạm chính. Nhưng mà may cho ông thì ông thoát được, chứ còn ở lại vài hôm sau thì bị giết cùng với mấy người bạn tù kia rồi. Mấy người bạn tù kia bị giết sạch, giết oan. Vì sao mà giết oan? Đây cũng là cái nhân quả hết vậy các quý vị. Do nhân quả thôi. Gọi là cộng nghiệp với nhau, nhân quả cộng nghiệp với nhau. Đổng Chiêu Chi nếu không làm cái phúc mà cứu được con kiến kia thì chắc chắn cũng bị cái nạn gì đầu rơi khỏi cổ như mấy người bạn tù của mình. Biết là oan đấy, nhưng mà lúc đó ai nghĩ là oan đâu. Chúng ta ở Việt Nam, chúng ta gần đây mấy năm gần đây phát hiện ra rất nhiều vụ án oan. Có những vụ hơn 30 năm ngồi tù oan, hơn 20 năm ngồi tù oan, hơn chục năm ngồi tù oan, 4-5 năm ngồi tù oan. Cái người mà hơn 30 năm ngồi tù oan á, họ ra tù thì gần hết cuộc đời của họ rồi, khổ lắm. Mà người bị ngồi tù oan, người ta gì, người ta phấn uất lắm các quý vị. Nhưng mà thì tất cả nó cũng là do cái nhân quả hết, không phải ngẫu nhiên mà nó như thế. Cho nên ở đây người học Phật chúng ta đừng có nghĩ rằng cái việc thiện việc ác nhỏ chúng ta coi thường. Người học Phật chúng ta không được coi thường việc ác nhỏ, cũng không nên bỏ qua việc thiện nhỏ. Dù lớn dù nhỏ chúng ta đều phải lo để gì? Ác thì lo để bỏ đi, thiện thì lo để gì? Để làm vào đó, để làm lên. Chúng ta sang bài tiếp theo là khuyên những người đi săn. Bài này là khuyên những người đi săn, là những người đi săn bắn đó, săn thú bắt chim đó. Ở trong sách nói rằng Đức Phật dạy rằng trong lòng luôn nghĩ đến từ bi nhân hậu, tu tập pháp lành, đó là tạo nhân ngày sau được sinh vào hai cõi trời người, hưởng phúc đức và thọ mạng. Trong lòng luôn nghĩ đến việc giết hại vật mạng để ăn thịt, đó là tạo cái nhân ngày sau phải đọa vào cảnh giới ác địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Lời bàn, cái lời lời đầu tiên nói về khuyên đừng đi săn. Chu Lão An Sĩ Bồ Tát ngài nói rằng Đức Phật dạy trong lòng luôn nghĩ đến cái việc từ bi, việc thiện đó. Thì đó tức là tạo cái nhân lành, chắc chắn sẽ thọ cái quả báo tốt ở trời người, hưởng phúc báo và thọ mạng lâu dài ở đời sau vậy. Ngược lại là nếu mà trong lòng những kẻ chuyên nghĩ đến cái việc giết hại vật mạng của chúng sinh để ăn thịt, uống huyết, chẻ xương, gặm tủy á, thì những kẻ này đây chính là những kẻ đang tạo cái nhân đời sau sẽ phải chịu cái quả báo ở trong ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh vậy. Những người làm nghề săn bắn từ sáng đến tối, tức là những người làm nghề đi săn đi bắn từ sáng đến tối, nhìn thấy chim thì nghĩ chuyện bắn chim, nhìn thấy thú thì nghĩ chuyện bắt thú, không thể tìm được một ý niệm nào trong tâm tưởng của họ liên quan đến là không liên quan đến việc giết hại cả. Vì thế nên oán kiều nối nhau không dứt, cứ dần dà sa đọa trầm luân đến muôn kiếp không lúc nào thoát ra. Những kẻ thường giết hại xem mạng sống muôn loài như cỏ rác, sao không suy nghĩ điều này vậy? Đó. Ở đây cụ chú lão an sĩ ngài nhắc nhở và nói rằng những cái kẻ làm nghề săn bắn từ sáng đến tối, nhìn thấy chim thì nghĩ đến chuyện bắn chim, nhìn thấy thú thì nghĩ tới chuyện gì? Bắt thú. Không thể tìm được một ý niệm, dù là một ý niệm ở trong tâm của họ là gì? Là không liên quan đến việc giết hại vậy. Tức là lúc nào cũng nghĩ đến gì? Giết, giết và giết, bắt, bắt và bắt, ăn, ăn và ăn. Lúc nào cũng nghĩ đến việc bắt, giết và ăn thịt của gì? Của các loài động vật, các loài sinh linh nhỏ bé, yếu ớt hơn vậy. Cho nên cụ mới nói là vì thế oán kiều nối nhau không dứt, cứ dần dà sa đọa trầm luân muôn kiếp không lúc nào thoát ra được. Những kẻ ấy sau khi mất thân người đi trầm luân muôn kiếp ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, mà trả nợ sát sinh hại vật, ăn thịt uống huyết, gặm xương mốt tủy của gì, của chúng sinh vậy. Cho nên ở đây ngài chú lão an sĩ mới nói những kẻ như thế thường giết hại chúng sinh như thế, coi thường mạng sống của muôn loài như cỏ rác như thế, sao không thì không suy nghĩ điều này? Khó lắm các quý vị. Chúng ta có thể là gì? Chúng ta có thể khuyên cho hàng trăm nghìn người làm ác khác bỏ việc ác để về với việc thiện, về với Phật pháp, nhưng mà khuyên một cái kẻ đi săn bắn trải lưới và kẻ gì đánh bắt cua cá bỏ cái nghề của họ để làm việc thiện khó vô cùng các quý vị. Chúng ta có thể khuyên gì? Có thể khuyên những kẻ cướp của giết người bỏ đầu đao xuống để quy tam bảo có thể còn dễ, nhưng khuyên những kẻ săn bắn trải lưới như thế này khó lắm các quý vị. Họ ngang lắm, họ không tin nhân quả, họ bán phá tam bảo, chúng ta làm sao mà khuyên họ được? Cho nên nói thì nói vậy thôi, những hạng người này mà xin thưa các quý vị, Đức Phật còn không độ được, còn khó độ họ, huống chi là hàng phàm phu tăng như chúng ta, hàng Phật tử tín đồ như chúng ta, khó vô cùng. Hạng người này chỉ có phải đợi đến khi nào mà họ nằm trên giường bệnh thở dốc ra rồi á, họ nhìn thấy những cái tướng ác hiện ra, đến khi đó mà chúng ta có cơ duyên mà đối trước mặt họ mà khuyên họ bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, may ra họa hoàn chăng mới có gì, có một kẻ có thể trong tâm niệm của họ khởi lên được một niệm tâm bồ đề, trong sâu thẳm trong a lại gia thức của họ mới có thể tìm được một người là gì? Tìm được một người biết ăn năn hối hận trước khi chút hơi thở cuối cùng về thế giới bên kia để trả nợ vật mạng vậy, để trả nợ thân mạng vậy. Khó vô cùng. Cho nên tăng ni Phật tử chúng ta nay còn tấm thân này, chúng ta là đệ tử của Đức Như Lai mà không giác ngộ được sớm, không hiểu được rằng cái việc của mình là đệ tử, người con của Đức Như Lai phải làm những việc gì, phải tu nhân tích đức ra sao, phải bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện như thế nào. Một mai chúng ta nằm thở dốc trên giường bệnh, hít vào thì khó, thở ra cũng khó. Đối trước con quỷ vô thường tấn tốc như vậy, khi đó chúng ta mới ăn năn thì cũng không còn cơ hội để chúng ta sửa sai nữa. Kết quả là gì? Hơi thở vừa tắt, thần thức liền đọa vào trong địa ngục còn nhanh hơn tên bắn. đi vào trong ba đường ác đạo á, còn nhanh hơn là tên bắn, nhanh hơn là làn chớp xẹt qua hư không. Các vị nghĩ xem, đến lúc đó có còn kịp, còn có thời gian để cho chúng ta sửa sai không? Không còn, không còn nữa. Cho nên tăng ni Phật tử chúng ta phải tỉnh táo ngay từ bây giờ. Những người con Phật chúng ta phải tỉnh táo khi chúng ta còn tấm thân này, để hồi đầu thị ngã, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Đó là trách nhiệm của tăng ni Phật tử chúng ta. Chúng ta đừng có nói rằng ơi người đời họ làm đầy ra đấy, họ có bị quả báo đâu. Chưa đến thôi. Quả báo chưa đến thôi, chứ không phải là họ không bị quả báo. Quả báo chưa đến thôi các quý vị, đến sớm hay đến muộn mà thôi. Chúng ta là người con Phật, chúng ta không học theo lời Phật dạy, chúng ta lại đi bì chuyện thế gian, bì rằng người thế tục họ làm ác đầy đấy, mà họ vẫn gì, vẫn giàu có, vẫn nhà lầu xe hơi, vẫn thọ mạng ở đấy. Chẳng qua đấy là dư báo đời trước họ thì họ vẫn còn tích lại, bây giờ ăn nốt mà thôi. Khi ăn hết cái dư báo đó, dư báo tốt đấy, bây giờ thì nhân xấu họ trồng bây giờ. Khi vừa nhắm mắt xuôi tay, hơi thở vừa đứt, nghiêu đầu ngục tốt chờ sẵn rồi để lôi họ đi xuống dưới đối trước Diêm Vương điện tiền, xem họ trả lời làm sao. Chắc chắn họ cái quanh cái cối, cái chày cái chày cái bữa, cũng không thể lại được với Diêm Vương, cũng không thể vượt qua được được Nghiệt Kính Đài. Cho nên là chúng ta phải biết là sợ cái nhân xấu để đừng có làm. Chúng ta phải hiểu rõ nhân quả, cái gì cần làm thì chúng ta phải làm, những việc thiện phải làm, làm bằng hết sức mình. Đừng có nghĩ rằng mình đã làm được rất nhiều việc thiện rồi, chưa ăn thua gì. Có một số Phật tử đến nói với tôi rằng bạch thầy, tại sao thầy phải khổ thế? Tôi hỏi bạn là sao mà các chú lại nói thế? Những Phật tử thân tín đấy nhé. Thôi thầy đừng có xây dựng nữa, thầy dành thời gian thầy tu đi, thầy cứ suốt ngày xây dựng như thế thầy khổ. Tôi cười. Đúng, xây dựng là khổ, xây dựng là vất vả. Các vị cứ nghĩ xem, các quý vị xây một cái ngôi nhà khoảng độ 100 mét vuông để cho gì, cho vợ con, cho chồng con, cho bố mẹ mình ở. 100 mét vuông thôi, xây khoảng 100 mét vuông, có vất vả không? Vất vả đủ thứ các quý vị. Thậm chí tiền các vị có đủ trong tay rồi, nhưng chỉ có trông nom phục vụ mà tính toán để cho thợ họ gì ạ, họ xây thôi, có vất vả không? Vất vả các quý vị, rất vất vả. Các Phật tử chúng ta ai đã từng xây nhà dựng cửa rồi, chúng ta sẽ biết nó vất vả như thế nào. Chúng ta biết rằng chúng ta phải lo lắng ra sao. Cho nên một số Phật tử thân tín, các Phật tử thấy thầy lam lũ lo xây dựng hết chùa này đến chùa khác 7-8 ngôi chùa, từ khi xuất gia đến nay 25 năm, xây đến 7-8 ngôi chùa rồi, 8 ngôi chùa, 8-9 ngôi chùa, đang xây cái ngôi chùa ở trong quê nữa, 8-9 ngôi chùa, trụ trì thì 7 ngôi chùa, nhưng xây thì đến 8-9 ngôi chùa rồi. Vất vả không? Vất vả. Vất vả cả về kinh tế lẫn vất vả về gì, về đầu óc phải suy nghĩ chứ, có phải suy nghĩ. Tôi nói với các quý vị, tôi suy nghĩ thì nó khác với mọi người là gì, tôi suy nghĩ nó ngắn thôi. Tôi không để ở trong đầu, không để qua đêm, không ôm qua đêm này qua tháng khác, vì cái đầu của tôi phải dành cho cái việc khác nhiều hơn, cái việc gì, nghiên cứu và việc giảng dạy cũng như việc tu tập nhiều hơn. Cái việc xây dựng cũng nghĩ tới, nhưng mà ngày mai làm thì hôm nay không phải nghĩ tới, hoặc là nghĩ tới một chút thôi xong buông đi, phải buông. Không có các vị nghĩ xem, tôi bao nhiêu cái công việc xây dựng đến 7-8 ngôi chùa, có lúc xây đến 4 ngôi chùa cùng một lúc, 5 ngôi chùa cùng một lúc. Lo kinh tế đã khổ thôi, chứ còn chưa nói là cách quản lý thợ thuyền mà đều là làm công nhật hết, chứ không có ở nơi nào làm khoán cả, toàn làm công nhật hết các quý vị. Mà toàn chỉ đạo trực tiếp hết, chứ không phải làm theo bản vẽ thiết kế xong rồi cứ bỏ mặc cho thợ đâu. Làm đến đâu chỉ đạo thợ đến đó. Cho nên chắc chắn là vất vả. Các một vài thầy tử thấy thầy vất vả nói thôi thầy, thầy bỏ đi, buông đi, xây dựng nhiều để làm cái gì, tu đi, thầy phải tu đi. Tôi cười, tôi nghĩ rằng mình tu cho bản thân mình ấy, thì tốt thôi, tốt đấy là việc tốt. Nhưng làm sao ấy, phải giúp cho mọi người cùng được tu nữa thì đấy là hạnh của Bồ Tát, đấy mới là hạnh của Phật. Đấy mới là phát tâm Bồ Đề. Thế nào là phát Bồ Đề tâm? Phát Bồ Đề tâm tức là thệ độ tất cả chúng sinh đồng về bến giác, đó là phát Bồ Đề tâm. Giống như Bồ Tát Địa Tạng ấy, trong kinh Địa Tạng ấy, ngài phát nguyện gì? Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Có nghĩa là chúng sinh á chưa độ hết á thì ngài chưa chứng Bồ Đề, tức là chưa thành Phật á. Địa ngục á chưa trống không, vẫn còn một chúng sinh ở trong đó thì ngài thề sẽ không thành chính giác. Nay chúng ta học Phật noi theo tấm gương của Phật Bồ Tát, thường ngày á chỉ tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, mà không á nương theo hạnh nguyện của A Di Đà Phật, của Thích Ca Mâu Ni Phật, của mười phương ba đời chư Phật, chúng ta lại chỉ lo chăm chăm cho bản thân mình á, thì có khác gì các vị độc giác đâu, có khác gì các vị chỉ lo tu cho bản thân mình như các vị độc giác trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật gọi là độc kỳ thiện đâu. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật khen ngợi các vị Bồ Tát sách tiến các bậc thanh văn, thọ ký cho các bậc thanh văn từ Xá Lợi Phất cho đến gì, cho đến A Nan Ca Diếp, và nhấn đến xuống đến gì, đến La Hầu La, nhấn đến Tỷ Khiêu Ni Ma Ba Xà Ba Đề và Gia Du Đà La, nhấn đến người gì, người cực ác, đệ tử cực ác như là Đề Bà Đạt Đa, Phật vẫn thọ ký cho gì, trải qua vô số kiếp về sau tu hành thành Phật hiệu lời Thiên Vương Như Lai. Như vậy chúng ta thấy Đề Bà Đạt Đa ác như thế vẫn thành Phật, Phật vẫn thủ ký cho thành Phật để sách tiến khuyến hóa và nói ông rằng ông Đề Bà Đạt Đa là người bạn tốt của ta. Trước đây khi ta là một vị vua, tuổi thọ lúc đó là sống để rất là lâu dài kiếp, thọ đến 12 trên 12 kiếp, nhưng mà ta vẫn đánh trống và nói rằng ta muốn cầu pháp giải thoát giác ngộ để tận độ chúng sinh. Ai mà có pháp đại pháp tức là pháp lớn mà nói lại cho ta nghe, ta sẽ cung cấp hầu hạ người đó đến để chọn cuộc đời này, thậm chí muốn cả quốc thành, vợ con thê tử và ngai vàng ta cũng giao lại cho. Thì bây giờ có một vị tiên nhân đến nói với đức vua rằng ta có gì, có đại pháp của mười phương chư Phật để lại. Pháp ấy chính là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu mà bệ hạ mà muốn theo tôi học pháp thì phải nhất nhất phải nghe theo lời tôi. Tôi không nhận quốc thành vợ con, tôi không nhận ngai vàng của nhà vua. Tôi chỉ cần nhà vua bỏ hết ngai vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan, đi vào rừng để chu cấp hầu hạ cho tôi, hàng ngày nấu ăn cho tôi, giặt giũ cho tôi, chỉ cần thế thôi, tôi sẽ nói kinh Pháp Hoa cho bệ hạ nghe. Đức vua lúc đó ưng thuận, liền là trao ngai vàng lại cho em trai mình và đi theo vị tiên nhân vào trong rừng hàng ngày tinh tiến học tập theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa do vị tiên nhân nói dạy bảo, nhấn đến là cung cấp hầu hạ, cơm bưng nước rót, giặt giũ quần áo, rửa chân đấm lưng, rồi nhấn đến là lấy thân làm tòa ngồi cho thầy gì ạ, thầy ngồi để giảng kinh cho mình nghe, cũng không lười mỏi. Và Đức Phật nói gì, cái vị vua ngày xưa chính là tiền thân của ta vậy, còn cái vị tiên nhân ngày xưa chính là gì, ông Đề Bà Đạt Đa vậy. Nhờ có ông Đề Bà Đạt Đa là người bạn tốt của ta, là người thầy tốt của ta, cho nên ta mới thành Phật như ngày hôm nay. Cho nên ông Đề Bà Đạt Đa trải qua vô số kiếp về sau tu tập dần dần sẽ được thành Phật hiệu là Thiên Vương Như Lai, chúng Bồ Tát và thanh văn nhiều vô số kể. Chúng ta thấy không? đến cái kẻ cực ác như Bề Đề Bà Đạt Đa, gọi là nhất xiển đề. Nhưng đây gọi là nhất xiển đề thành Phật đó, theo quan điểm của cái nhà hàm gọi là nhất xiển đề thành Phật. Nhất xiển đề thành Phật, đây là một cái quan điểm, một cái tư tưởng chỉ có Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa chúng ta mới có. Còn Nam Tông á, Phật giáo Nguyên Thủy họ nói là nhất xiển đề không thành Phật. Kẻ đã phạm vào bốn ba la di á, giới á, là không bao giờ thành Phật nữa, mà chắc chắn đọa A Tỳ địa ngục. Nhưng quan điểm của Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa chúng ta, nhất xiển đề vẫn có thành Phật. Kẻ phạm vào á, tứ trọng giới, nhân đến gì, vào tội tứ trọng ngũ nghịch, nếu mà biết ăn năn, biết sám hối và biết gì, biết thọ trì đọc tụng, làm theo lời dạy của Đức Phật trong các kinh điển Đại Thừa như kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Niết Bàn, vân vân, nhất tâm sám hối, thề không tái phạm, một lòng để hoằng pháp giáo hóa độ sinh, làm các việc thiện để đắp đổi vào đó, thì tội kia gì, giấu cho có gì, có to lớn như núi Tu Di cũng sẽ bị tiêu diệt, tội ngũ nghịch thập ác cũng đều tiêu diệt, và người đó gì, sẽ thành Phật. Và đến vài tháng nữa nó đến cái đoạn mà chúng ta mới thấy ngày xưa Đức Phật A Di Đà khi mà mới tu, mới xuất gia, mới phát nguyện xuất gia tu tập cầu đạo Bồ Đề, ngài cũng có phạm. Đức Phật Dược Sư cũng vậy, bốn vị Phật lúc đó đều phạm vào các giới cấm, vào các trọng giới. Nhưng xong rồi các ngài nhận ra cái phạm giới của mình là lỗi lầm, và các ngài thì nhất tâm đối trước chư Phật mười phương và sám hối, và sau này kết quả là cả bốn vị tỷ khiêu phá giới ấy đều được thành Phật, bốn vị tỷ khiêu phá trọng giới ấy đều được thành Phật. Và một là Đức Phật A Xúc Bệ ở phương Đông, chính là Đức Phật Dược Sư, và một là Đức Phật gì A Di Đà ở phương Tây, và còn hai Đức Phật ở phương Nam phương Bắc nữa, tôi quên mất cái tên của ngài rồi. Đến hôm này giảng tới sẽ đến cái bài đó, sẽ ở trong bộ Pháp Uyển Châu Lâm sẽ giảng chúng ta thấy, chứ không phải là phát tâm một cái một đời một kiếp thành Phật ngay đâu các quý vị. Vì vậy mà trong học trong Pháp Uyển Châu Lâm chúng ta mới thấy các tổ mới dạy gì? Chúng ta kể cả thấy những vị sư phá giới, những vị sư ăn thịt uống rượu, chúng ta cũng đừng quay thường họ, cũng đừng hủy nhục họ, cũng đừng có đánh đập họ, cũng đừng có gọi là bắt bớ họ và giết chết họ. Vì dù sao đi chăng họ vẫn có cái hình tướng của tăng, và họ thì họ vẫn đọc tụng kinh điển niệm Phật hàng ngày, họ vẫn còn hơn những cái kẻ ở ngoài thế gian bất tín nhân quả bán phá tam bảo rất là nhiều lần. Chúng ta biết học đến Pháp Uyển Châu Lâm chúng ta mới thấy cái điều đó, cho nên đây mới gọi bộ Pháp Uyển Châu Lâm. Hôm qua tôi mới nói là gọi là bộ bách khoa toàn thơ của nhà Phật là như thế, nói hết dẫn chứng kinh nào nói, dẫn chứng kinh nhà nói, chứ không phải là do Pháp Sư Đạo Thế tự nói ra đâu nhé, mà dẫn kinh nhà Phật nói hẳn hoi, kinh nào Phật nói như thế, chính do kim khẩu Đức Phật Thích Ca nói như thế. Cho nên là chúng ta đối với gì, các Phật tử chúng ta, tăng ni chúng ta, đối thấy chư tăng chư ni xuất gia chúng ta cứ một lòng cung kính thôi. Các quý thầy mà gì, chỉ trai giữ giới tu hành cẩn mật thì chúng ta thân thừa thân cận để theo, nương theo các ngài để tu. Còn những vị mà gì phạm trai phá giới thì chúng ta không hủy báng, không khen chê, chúng ta giữ một cái trạng thái gọi là tĩnh tâm bình đẳng, chỉ lo quán xét lỗi mình thôi chứ không xem xét lỗi của người. Tu như thế là chúng ta tu đúng. Và suốt ngày chúng ta đi dòm ngó là ông sư kia, bà sư kia, ông hòa thượng này, vị hòa thượng tọa nọ, vị ni trưởng này, vị ni sư kia, tu gì sai pháp này đó, vị này kia đúng, vị nọ sai á, mà không nhìn vào cái lỗi của mình á, đó là chúng ta mới là người sai, chúng ta mới là người sai lớn. Các thầy ấy sai, các thầy phải chịu cái sự chi phối của nhân quả. Khi các thầy trả hết cái nghiệp sai, các thầy sẽ thành Phật, có khi thành Phật trước chúng ta. Cho nên chưa biết ai thành Phật trước ai, vì vậy mà chúng ta thì cũng không được coi thường các vị ấy. Ngày xưa tôi mới học đạo, mới vào cửa chùa thì cũng hay bị vướng cái này, hay cố chấp. Thấy người nào ăn thịt uống rượu là nhất định không có chơi, không thèm nói chuyện, thậm chí trong tâm mình khởi ra cái niệm ác nữa. Nhưng bây giờ càng tu càng học mới thấy rằng mình sai rồi. Ngày mới học đạo mình nhìn những vị sư ăn thịt uống rượu như vậy là mình sai rồi. Bây giờ học pháp Viễn Châu Lâm mới thấy là mình sai thật rồi. Và thực sự nhìn lại mình, mình có khi còn sai hơn họ. Cho nên mình phải đi sám hối, lo mà sám hối cái tội mạn Phật khinh tăng của mình. Cho nên đây cũng là một bài học đích đáng cho chúng ta. Và mong rằng từ nay trở đi, các Phật tử và Tăng Ni chúng ta tu tập đối trước Tăng Ni chỉ giới hay phá giới, Tăng Ni cao tăng đắc đạo hay là Tăng Ni gì, hay Tăng Ni ngu si u tối ở trong cửa Phật, chúng ta cũng giữ một cái trạng thái tâm là bình đẳng. Chúng ta cũng chẳng khen mà cũng chẳng chê những người làm xấu, làm ác, làm tốt kia. Chúng ta luôn luôn quan tâm và nghĩ rằng mình mới là người chưa tốt. Trong tất cả mọi người, mình là cái người chưa tốt nhất. Mình là người cần phải sửa chữa nhất. Mình là người cần phải thay đổi nhất. Thay đổi từ cái xấu đến cái tốt nhất. Thì đó mới tương ưng với đạo. Lão Ấn Quang Pháp Sư dạy như thế. Lão Hòa Thượng Tịnh Không cũng khuyên chúng ta như vậy. Mười phương ba đời chư Phật đã từng dạy chúng ta như thế. Cho nên là chúng ta muốn thành tựu đến được trên bước đường cầu đạo vô thượng Bồ Đề thì phải noi theo lời Phật, lời tổ để mà học, để mà tu. Cho nên ở đây mới nói là cái kẻ làm nghề săn bắn, họ để mà khuyên được họ quay trở lại thì khó lắm. Nhưng thôi, chúng ta thì đủ duyên thì cứ khuyên, còn họ quay hay không đó là việc của họ. Cứ khuyến thiện, khuyến thiện và gì ạ, và chúng ta thì không chừng ác được. Chúng ta chưa đủ cái đạo hạnh, chưa đủ công đức để đi thần thông, công đức trí tuệ để đi chừng ác. Nhưng thôi, chúng ta cứ khuyến thiện và gì ạ, và bỏ ác đã, đấy là tốt rồi. Sang câu chuyện tiếp theo ở đây nói lòng thương của con chim cảm động người. Lòng thương của con chim cảm động người, cùng vào cái lời khuyên đi săn này. Tướng Đặng Chi, có ông tướng tên là Đặng Chi, tức là ông Đặng Chi này là danh tướng nước Thục ở thời Tam Quốc, tức là danh ông Đặng Chi này là danh tướng của Lưu Bị đó, danh tướng của Lưu Bị thời Tam Quốc. Tướng Đặng Chi mang quân đi đánh Phủ Lăng, mang quân đi đánh Phủ Lăng. Một hôm nhìn thấy con chim mẹ đang mớm mồi cho con chim con, ông dương cung nhưng bắn không trúng. Ông dương cung bắn nhưng không trúng, tức là bắn cái mũi tên đầu tiên đó không trúng. Ông kéo quân đi đánh đất Phủ Lăng thì đi đánh chiếm Phủ Lăng thì nhìn thấy tổ chim, thấy con chim mẹ đang bón cho con chim con ở trên cành cây trên tổ, thì ông liền dương cung và bắn mũi tên đầu tiên không trúng. Chim mẹ bị bắn trượt, nhưng vì có những con chim con ở trên đó nên không nỡ bay trốn đi mà vẫn đứng yên nơi ấy và tiếp tục bón cho con ăn. Chúng ta thấy cái tình thương của gì, của người mẹ đối với đứa con như thế nào. Mấy năm trước chúng ta xem cái trận động đất ở bên Bhutan mấy năm trước, khi mọi người đào ra mới thấy 4-5 ngày sau mới đào được đến cái nhà đó. Khi đào đến thì mới thấy là người mẹ, một người mẹ ôm và che toàn bộ gì cho đứa con, ôm và che đứa con, ôm đứa con mà chết, nhưng mà ôm che hết toàn bộ cho đứa con. Mọi người chấn động khi nhìn thấy người mẹ cho dù trước khi chết vẫn ôm toàn bộ cho đứa con vào trong lòng, với mục đích là gì? Là che chắn cho con. Nhưng thật không may, 5 ngày sau đội cứu trợ mới đào tới thì đứa trẻ đó do còn quá nhỏ chết ngạt hoặc chết đói, hai mẹ con cùng chết. Mọi người đều chấn động, tình mẫu tử nó như thế đấy các quý vị. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ có con người chúng ta mới có tình mẫu tử như thế. Qua câu chuyện này chúng ta thấy gì? Tướng Đặng Chi đi đánh Phủ Lăng, thấy con chim ở trên tổ, ông liền là dương cung bắn mũi tên đầu tiên, bắn trượt. Con chim mẹ đúng ra là sợ là bay đi, phải sợ bay đi chứ. Nhưng mà nó nghĩ sao? Vì thương đàn con, đang bón cho những đứa con đói ăn, cho nên nó nhất quyết không bay đi. Nó giật mình, nó nháo nhác, bay ra một cái thì nó liền là bay về ngay để cho con nó ăn. Ông Đặng Chi thấy vậy là gì? Nghĩ rằng con chim này gì ạ? Nó quay thường mình, nó không sợ chết, nó quay thường mình, cho nên liền là rút đi, rút tên và bắn một phát nữa. Chim mẹ bị trúng tên, trúng tên nhưng mà gì vẫn cố để bón nốt gì ạ, bón nốt những cái miếng mồi ở trên gì, ở trên ở trong cổ họng mình cho đàn con. Sau khi bón hết mấy cái con mồi ở trong họng mình cho đàn con rồi á, thì con chim đó gì, con chim đó mới kêu lên vài tiếng và chết. Đặng Chi sau khi thấy con chim kia chết mới sai lính trèo lên cây để lấy con chim xuống, thì bê cả tổ chim xuống. Thì Đặng Chi mới thấy thì hóa ra trong tổ chim này có 3-4 con chim con đang rất là đói. Đặng Chi nhìn thấy như thế thì mới biết là gì? Mình làm sai rồi. Mình làm sai rồi. Trước khi ra trận mà mình đã gì? Trước khi ra trận chưa đánh giặc mà mình đã gì? Làm những việc ác như thế. Con chim kia nó có tội tình gì đâu mà nó lại đang nuôi con nhỏ nữa. Mình ở nhà cũng có gì? Có 2 đứa con nhỏ. Có 1 vợ và 2 đứa con nhỏ ở nhà đang chờ mình về. Đang chờ mình á, từng ngày từng tháng cái tin thắng giặc á, để trở về với gia đình. Nhưng nay ta làm sai rồi, ta đã gì, ta đã giết chết gì con chim mẹ, khiến cho cả đàn chim con không còn nơi nương tựa. Lần này ta biết gì, ta biết chắc là gì? Ta sẽ chết ở trong chiến trường. Nói với quân lính như thế, và ông rất hối hận. Ông rất hối hận về cái việc gì? Ông bắn chết con chim mẹ, khiến cho cả đàn chim con kia không còn chỗ nương tựa và cùng chết đấy. Ông ta hối hận và nói với binh lính rằng á, ta làm trái với gì? Với bản tính của muôn loài, ắt ta gì? Sẽ phải chết trong trận chiến này rồi. Và quả nhiên, không bao lâu, ông lâm trận và gì ạ? Và ông bị các mũi tên của gì ạ? Của quân địch gì? Bắn chết. Chúng ta thấy không? Nhân quả. Ông ta biết trước, hối hận, thấy như thế một cái hối hận và nói với binh lính rằng ta làm trái với gì, với bản tính của muôn loài, ắt sẽ phải gì, phải chết trong trận chiến này. Và quả thật khi trận chiến đó, vào trận chiến đó, vừa vào trận chiến thì ông ta gì, bị mấy mũi tên của giặc bắn xuyên người, và ông ta chết ngay tại chỗ, chết ngay trong chiến trường, trong trận đấy. Cho nên nhân quả quả thật là gì, đáng sợ vậy các quý vị. Hôm nay tôi kể cho chúng ta nghe câu chuyện là con chồn, chồn cũng biết tu. Câu chuyện con chồn trắng của ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng quy y cho nó hay lắm. Ở trong bộ Thơm Ngát Hương Lan của ngài Hư Vân, trong bộ Hư Vân Niên Phổ đó. Chuyện kể rằng vào năm Dân Quốc thứ 25, tức năm Bính Tý, sau khi Nam Hoa đã mở đại giới đàn, tức là chùa Nam Hoa đó, ngài mở đại giới đàn để truyền giới cho tăng tục đó, đặc biệt là tăng ni xuất gia. Truyền ba đàn xong, tức là truyền xong ba đàn giới rồi. Lúc sắp giải giới thì Lâm Quốc Canh là đoàn trưởng sư đoàn 16 đang đóng quân tại Tào Khê, tức là ông này là ông tướng quân đội, là đoàn trưởng của sư đoàn 16. Ừ, đang đóng quân ở tại Tào Khê, tức là gần cái chùa Nam Hoa mà tổ đang trụ trì đó, chỗ mà lục tổ Huệ Năng đó. Thì lúc đó là Lâm Quốc Canh đến thăm, tay xách một cái lồng, trong đó nhốt một con vật toàn thân màu trắng tuyết, con chồn toàn thân màu trắng tuyết, điểm lấm chấm mấy chấm đen, toàn thân màu trắng, có điểm mấy cái đốm đen nhỏ nhỏ lên thôi, gọi là chồn trắng, nên nó hơi điểm mấy cái nốt đen ở trên lông một chút xíu thôi. Lông rất mượt, móm nhô tức là móm nó nhọn đó, móm con chồn con cáo à, tức là móm nó nhọn đó, đuôi dài, đích thị là một con chồn, tức là mình gọi là con cáo đó. Đoàn trưởng nói với ngài Hư Vân rằng con vật này có lý lịch kỳ lắm. Mới đầu nó bị thợ săn bắt ở núi Bạch Vân, Quảng Châu. Người ta kể rằng khi phá bức tường thành Quảng Châu để mở con đường cái, thì thấy nó từ trong thành phóng ra, mọi người vây và bắt được nó. Bạn tôi mua nó với giá 40 đồng, tính đem về làm thịt để ăn cho gì, cho khoái khẩu, để ăn cho bổ. Nhưng nhìn thấy mắt nó linh động, tức là nhìn thấy mắt nó, mắt cái mắt con chồn đó, nó rất là gì, rất là thông minh, nó linh động long lanh ấy, cho nên đó, có vẻ hiểu được gì ý người, có vẻ hiểu được ý người, cho nên đó, không nỡ làm thịt, bèn nhốt lại và đem bán cho vườn sở thú ở Quảng Châu, không làm thịt nữa, đem bán cho vườn sở thú ở Quảng Châu. Rồi sau đó khi Khổng khi không ông ta bị bắt, tức là cái người bắt được con chồn này á, thì định là đem mua lại với con chồn này á, thì là bạn của cái ông tướng Lâm Quốc Canh này á, thấy người ta bắt được con chồn đem mua với 40 đồng để định đem về làm thịt. Nhưng mà thấy cái con chồn này nó có cái mắt rất là long lanh và rất là tinh, đại ý như là có vẻ như là hiểu được ý người ấy, cho nên là không làm thịt nữa và định đem bán cho sở thú. Thì khi mà cái ông bạn của ông Lâm Quốc Canh này vừa khởi ra ý định đem bán cho sở thú, thì ông ta liền bị bắt. Tức là bạn ông Lâm Quốc Canh là liền bị bắt, bị tống vào tù mà không rõ nguyên nhân do tội trạng ra sao. Án cứ lưu như thế mãi mà không gì, không có ai giải quyết. Vừa khởi ra là muốn bán cho sở thú thì ông ta bị bắt, ông bạn của ông Lâm Quốc Canh là bị bắt, và mãi họ không không xử, cũng không biết là tội gì. Tình cờ vợ ông ta tham dự một buổi cầu cơ, một buổi cầu cơ thì mình gọi là đi xem đồng ấy, đi gọi hồn ấy. Chưa mở miệng hỏi gì đã bị thầy quẻ chạy đề cập đúng chóc điều bà đang thắc mắc trong lòng, và giải thích rằng ông nhà hiện đang bị nhốt là do chiêu cảm quả báo của việc bán con chồn cho sở thú giam giữ. Còn chỉ cho bà rằng hiện có bậc cao tăng đang chủ trì hoằng hóa ở chùa Nam Hoa, hãy đem con chồn đó đến đó để phóng sinh, nhờ vị thầy đó làm lễ cho thì ắt chồn sẽ gì, sẽ tha cho và ông nhà sẽ được thoát nạn. Đấy, chúng ta thấy bạn của ông viên tướng đoàn trưởng sư đoàn 16 Lâm Quốc Canh đó, mua lại con chồn định giết, nhưng mà trước khi giết thấy nó có vẻ hiểu được tiếng người, hiểu được ý người, cho nên không giết nữa, và nghĩ là thôi, mình mua mất 40 đồng rồi, bây giờ đem bán cho sở thú lấy lại tiền. Vừa nghĩ đến đó, chưa đi bán đâu, tự nhiên là ông ta bị bắt ngay. Ông đi bán cho sở thú, rồi bán cho sở thú, đương nhiên con chồn sẽ bị nhốt vào trong gì, trong sở thú. Và ngay lập tức ngày hôm sau gì, chưa kịp bán chồn thì ông ta đã bị bắt rồi. Bắt và để mãi như thế, phải đến gì, đến mấy tuần mấy tháng rồi thì không thấy xử là tội gì, cứ giam đấy thôi, chả ai xử. Bây giờ vợ mới gì, vợ mới thấy thế mới đi cầu cơ, tức là đi xem thầy bói đó, mình gọi là đi gọi hồn, đi xem đồng đó. Thì cái đưa vừa đến một cái, vừa đặt quẻ một cái thì chưa kịp hỏi cái gì, cái thầy đồng kia mới chỉ mặt mà bảo rằng á, ông nhà bà đang bị nhốt, đang bị bắt và đang bị nhốt. Vì sao? Vì cái tội do gì? Do khởi cái tâm muốn bán con chồn cho sở thú. Nay á, có cái vị cao tăng ở đang chủ trì và hoàng hóa ở chùa Nam Hoa, cho nên á, về phải mau mau đem con chồn đến đó để làm lễ phóng sinh, để sám hối, thì ông nhà sẽ được thả thôi. Đấy. Sau khi bà vợ của ông bạn của ông Lâm Quốc Canh này nghe như thế, bà vợ liền giật mình cả kinh, vội đem tiền chuộc con chồn lại, và tức là đem bán con chồn rồi, bán con chồn rồi. Đây này nói là bán chồn, bây giờ đem chuộc chồn lại thì tức là bán chồn và sở thú mất rồi. Bán chồn rồi thì ông kia mới bị bắt. Có nghĩa là nhốt con chồn, nó bị nhốt trong sở thú được một thời gian rồi. Thế bây giờ bà vợ nghe như vậy thì mới nghe thầy bói nói như vậy, phán như vậy mới cả kinh, mới thấy là đúng thật không sai. Vì vậy về mới gì, về mới đem tiền chuộc lại con chồn, đến sở thú chuộc lại con chồn. Và do ông Lâm đoàn trưởng này là bạn thân của gì, của chồng bà trước đây, mà sẵn cái dịp ông Lâm đoàn trưởng này đi đến Tào Khê công tác, cho nên bà nhờ ông Lâm mang đến chùa nhờ ngài Hư Vân ở chùa trụ trì chùa Nam Hoa này quy Tam Bảo và làm lễ cho nó sám hối hộ, vì bà ở nhà ở xa. Thì ông Lâm đoàn trưởng này cũng hoan hỉ, với Lâm đoàn trưởng Lâm Quốc Canh này đã hoan hỉ và mang con chồn đó đến. Ngài Hư Vân nghe kể chuyện liền thu nhận con chồn, ngài thuyết tam quy ngũ giới cho nó xong thì thả nó ra khu rừng rậm ở phía sau chùa. Hàng ngày nó đều vào chùa để tăng chúng cho ăn. Từ khi thọ giới xong với ngài Hư Vân, nó không chịu ăn thịt nữa. Chúng ta thấy chồn còn không ăn thịt, sau khi quy Tam Bảo thọ năm giới chồn còn không ăn thịt, chỉ ăn chay và rất thích ăn trái cây. Chồn là chồn, tức là con cáo đó, thường là nó toàn gì, toàn đi ăn gì, phần lớn là nó đi bắt gà bắt chim, rồi á nó giết các loài gì, các loài vật nhỏ để gì hơn nó, để nó ăn, yếu hơn nó để nó ăn chứ. Chồn cáo nó ăn thịt chứ. Nhưng mà chúng ta sau khi ngài Hư Vân quy Tam Bảo cho nó và truyền năm giới cho nó thì nó gì, nó không ăn thịt, đưa thịt cho nó không ăn, nó chỉ ăn trái cây và ăn chay thôi. Ăn cơm và ăn trái cây. Chúng ta xem xét lại mình xem, mình là con người, thậm chí xin lỗi các vị là người xuất gia, quy y Tam Bảo, sống trong cửa Phật rồi mà còn không ăn chay được. Xét với con chồn này, chúng ta thấy ai hơn ai kém. Nếu chúng ta không làm được theo lời Phật dạy thì quả thật chúng ta không bằng gì ạ. Nói hơi đau một chút, xin lỗi, sám hối các quỷ hơi đau một chút, là chúng ta không bằng con chồn. Không bằng con chồn ở trong câu chuyện này. Cho nên ở đây mới nói, từ khi thọ giới xong, nó không, con chồn ấy thì không ăn thịt, mà chỉ gì ăn chay và rất thích ăn trái cây. Những người thợ xây ở trong chùa, có mấy chú thợ xây trong chùa chắc là cũng còn trẻ, cho nên nghịch, thấy con chồn ăn chay mới lạ quá, thấy nó cũng đáng yêu nhưng mà lạ quá mới trêu. Mấy người thợ xây ở trong chùa muốn trêu chồn, cho nên họ nhét miếng thịt vào trong quả chuối và đưa cho nó ăn. Con chồn tưởng là những người thợ xây cho mình ăn chuối, liền là gì, cầm lấy quả chuối, liền lấy quả chuối và gì, bóc và ăn. Khi ăn á, tới cho nó liền gì, ăn tới cái miếng thịt kia nó liền nhổ ra, ăn thấy thịt nó mới nhổ ra, nó gì, nó mới bỏ ra. Nó dùng móng chân trước cào thức ăn, kiểm soát mấy lượt, nhìn tới nhìn lui, mắt lườm mấy ông thợ, tỏ vẻ giận dữ bất bình vì họ đã dối gạt mình, vì họ đã dối gạt nó đó, dối gạt con chồn đó. Sau đó nó bỏ đi suốt mấy ngày không trở về, dỗi. Chúng ta thấy chồn cũng biết dỗi. Mấy ông thợ, mấy cái chú thợ chắc trẻ trẻ xây chùa cho cụ á, cho hòa thượng Hư Vân á, thấy chồn ăn chay nó lạ quá, cho nên á, đem gì bóc quả chuối ra đem nhét miếng thịt vào đó. Anh trồn tưởng là thợ thương mình đưa cho quả chuối cho nên cầm quả chuối ăn. Khi mà ăn đến đó thì ăn phải cái miếng thịt á, nó gì nó tỏ vẻ không bằng lòng và nó lấy chân nó cào cào và nó nhìn mấy ông thợ á, lườm mấy ông thợ về cái bằng cái vẻ mặt là giận dữ, và rồi sau nó dỗi nó bỏ đi mấy ngày không về chùa. Chúng ta thấy không, con vật còn có linh tính như thế, huống chi con người chúng ta. Một hôm nọ, do bị người trong làng đuổi bắt, sau khi nó bỏ đi nó không về á, thì cho nên bị người làng đuổi bắt. Đấy, bọn trẻ con và người ở trong làng á, nghĩ là con chồn hoang, cho nên nó đuổi để bắt nó. Nó sợ quá, nó leo lên một cái ngọn cây cao to chót vót mấy chục trượng, ôm cành cây mà gì kêu khóc thảm thiết ở trên gì trên ngọn cây. Chú Sa Di ở trong chùa nghe tin biết vậy mới chạy về bạch với Phương Trượng, tức là ngài Hư Vân đó. Ngài Hư Vân liền đi ra đến dưới gốc cây. Ngài vừa đứng dưới gốc cây nhìn lên, chồn vừa nhìn thấy ngài á, liền tụt xuống và gì nhảy thẳng vào ở trong tay áo của ngài Hư Vân, vẻ tỏ vẻ gì mừng rỡ. Chúng thấy chuồn con chồn đấy rồi dỗi mấy ông thợ xây bỏ đi mấy ngày ra ngoài, cho nên bọn trẻ trong làng và người dân nó tưởng là chồn hoang nên nó đuổi nó bắt, sợ quá trèo lên trên gốc cây to ở trên đó. May mà chú Tiểu phát hiện ra là nghe tiếng ầm ầm ở ngoài xa xa ở phía ngoài chùa, chạy ra xem mới thấy thì dân làng nó vây bắt con chồn. Chú Tiểu Sa Di này chạy về báo với sư phụ là ngài Hư Vân á, ra thì con vừa nhìn lên thấy con chồn kia, con chồn nhìn xuống thấy ngài liền chạy xuống và nhảy toạt vào trong cái tay áo của ngài Hư Vân, tay áo to này nhảy toạt vào trong áo, chui vào trong á với vẻ là gì mừng rỡ. Hòa thượng đem nó về chùa, sợ nó bị người rình bắt, cho nên á ngài đóng một cái chuồng để nó vào trong đó. Sau một thời gian thả ra thì nó không đi ra ngoài nữa, chỉ quanh quẩn ở trong chùa và không đi ra ngoài chơi nữa. Một hôm ông Tưởng đi cùng người Lý Hầu đến thăm chùa nhưng không báo trước. Họ vừa đến cổng Tào Khê, ông Tưởng tức là gì là ông quan đó, ông này tôi nghĩ chắc là Tưởng Thế Thạch. Về đây chỉ đưa là ông Tưởng, tôi nghĩ là Tưởng Thế Thạch, vì ngày xưa cả Tưởng Giới Thạch và cả Tôn Trung Sơn đều rất là quý cụ Hư Vân. Đều rất quý cụ Hư Vân. Kể cả Hoàng hậu cuối cùng của triều đại nhà Thanh cũng rất quý cụ Hư Vân. Vị vua cuối triều đại nhà Thanh cũng rất quý cụ Hư Vân. Và kể cả cái vị viên đại tướng, cái ông gì đường này. Ông gì đường là vị viên đại tướng quân triều đại nhà Thanh á, cái gì Trung Đường, Lý Trung Đường hay cái gì đường này, lâu lâu tôi không nhớ cái tên của ông, nhưng mà cái gì đường, Đường Đại Nghiêu, ông Đường Đại Nghiêu là vị đại tướng quân lúc bấy giờ cũng rất quý cụ Hư Vân, thầy trò đấy, xưng là thầy trò không phải đơn giản. Ở đây nói là ông một hôm thì ông Tưởng đi đến thăm, ông Tưởng đây chắc là Tưởng Đế Thầy đến thăm cụ. Thế người lính đi theo nhìn thấy con chồn liền là ông Tưởng đến thăm nhưng không báo về trước với cụ, cho nên là con người lính cận vệ đi theo nhìn thấy con chồn liền rút súng định bắn, thì ông Tưởng liền ngăn lại và không cho bắn. Họ vừa đến cổng Tào Khê thì thấy con chồn thì vệ liền định bắn thì ông Tưởng ngăn lại. Chồn lúc lắc cái đầu, ve vẩy cái đuôi và đi ra gì nhảy ra trước ông Tưởng và dắt ông Tưởng vào trong gì tận trong khuê phòng của ngài Hư Vân. Chúng ta thấy không, nó biết được người thân, hiểu được ý người, biết được á ông Tưởng đây là gì, là chắc chắn là Tưởng Giới Thạch chứ không phải nghi nữa, mà chắc chắn là Tưởng Giới Thạch. Đến đại điện nó chạy thẳng vào Phương Trượng, cắn áo hòa thượng và kéo hòa thượng đi xuống lầu gặp ông Tưởng. Đó. Đem ông Tưởng vào trong thất của hòa thượng ở tầng dưới và nó lên tầng trên, nó kéo áo hòa thượng đi xuống tiếp khách, có khách quý đến chùa. Chúng ta thấy đấy, nghe kể câu chuyện này ai cũng cười. Chúng ta nghĩ là làm gì có con chồn mà nói gì nó thông minh, nó biết như thế vân vân, nhưng mà đây là chuyện thật, chuyện có thật luôn. Mỗi khi hòa thượng ngồi thiền chồn thường nằm dưới thiền sàng, tức là nằm bên cạnh cái tòa cụ của hòa thượng á. Thấy hòa thượng nhắm mắt ngồi lâu quá thì nó bắt đầu tái máy kéo râu của hòa thượng và nghịch, kéo râu của hòa thượng có râu rất là dài, có những lúc hòa thượng để cả tóc dài nữa, cho nên lên nó kéo râu hòa thượng. Hòa thượng mở mắt ra nhìn nó bảo: cái con có linh tính, chớ vào rừng, đừng ra ngoài sơn môn tới gần nhà người ta, bị bọn trẻ nó quấy phá rồi nó đuổi nó đánh cho. Bảo con chồn ấy, vì con chồn nó nghịch mà, tính nó hay nghịch tay máy. Chúng ta biết chú tiểu ở trong chùa vào tu vài năm rồi vẫn còn muốn nghịch, vẫn đi ra ngoài, vẫn trốn thầy ra ngoài mà. Đó, kiểu thế. Rồi con chó là chùa cũng thế, cứ ở trong chùa thì không bị giết đâu, nên trốn ra ngoài mà thầy cũng bảo suốt nhưng vẫn trốn ra, cuối cùng bị giết. Mấy con bị đánh bả chết đấy. Một con vừa rồi cũng thế. Đó, nó có tha đâu. Chó chùa nó cũng không tha các quý vị. Cái kẻ ác này nó có tha cho đâu. Bảo rồi nhưng không nghe, đi ra ngoài thì chỉ có chết thôi. Một hôm chẳng biết nó đi đâu, bị xe cán trọng thương, nằm bẹp không đứng dậy nổi. Thấy hòa thượng đến thăm, nó ráng chìa cái vết thương ra cho ngài xem. Hòa thượng biết không thể cứu được vì vết thương quá nặng, nó đau đớn, bèn hòa thượng bèn khai thị rằng: cái túi da này không đáng để lưu luyến nữa, con đường bám víu vào, hãy buông xả và sám hối tất cả nghiệp chướng quá khứ. Khởi một niệm sai thì phải đọa, phải nhận lấy ác báo, chịu nhiều thống khổ. Giờ đây quả báo của nghiệp xưa đã mãn, ta mong con nhất tâm niệm Phật để sớm được giải thoát. Chồn nghe hòa thượng khai thị như vậy liền là gì, gật đầu và kêu lên mấy tiếng chíp chíp, ra ý như là gì ạ, mình niệm Phật đó, rồi tắt hơi thở, chút hơi thở. Thi thể của chồn để hai ngày sau vẫn không bốc mùi hôi thối, vẫn mềm nguyên và ấm áp như thế, như là khi lúc đó đang ngủ vậy. Hòa thượng thấy thế nhớ đến câu chuyện của ngài Bách Tổ, của ngài Bách Trượng Hoài Hải độ cho chồn hoang ở cái hang xa ở đằng sau núi, cho nên ngài Hư Vân cũng tổ chức tang lễ cho con chồn này như tang lễ của một vị tăng, và đem chôn nó ở phía nam của núi sau chùa đấy. Chúng ta thấy chồn mà còn có tình như thế, có nghĩa như thế, và chồn sau khi được truyền giới còn biết ăn chay, còn biết tu tập, mặc dù nó cũng hơi tinh nghịch, không nghe lời hòa thượng cho nên ra ngoài. Nhưng mà ra ngoài đây tôi nghĩ có cớ của nó, vì hòa thượng nói gì, cái nghiệp nó hết rồi, nghiệp báo ở đời trước nó làm thân con chồn do gì, do tu sai cho nên phải làm thân súc sinh, làm thân chồn như thế. Nhưng bây giờ biết đây Tam Bảo, nghiệp trước đã hết rồi thì hãy nhất tâm gì để niệm Phật, để ra đi, đừng bám chấp vào cái thân này, cái thân này. Nghe hòa thượng nói như thế, nó kêu lên vài tiếng chíp chíp và coi như đó là tiếng niệm Phật của nó, và nó ra đi một cách thì nhẹ nhàng. Hai ngày sau thân thể vẫn nguyên vẹn như vậy, không hôi thối, cũng không cứng nhắc, vẫn mềm nhũn như vậy. Hòa thượng mới nhớ đến cái câu chuyện của ngài Bách Trượng độ cho con chồn, tức là một vị sư 500 năm trước á, làm trụ trì ở cái chùa cái trên núi đó, do giảng pháp sai một câu cho người nghe, cho nên ông bị đọa 500 kiếp, 500 năm, tức là 500 kiếp làm chồn. Và bây giờ được ngài hòa thượng Bách Trượng Hoài Hải khai thị cho, nó bỏ được kiếp chồn và được đi làm đầu thai thoát hóa làm người. Thì hòa thượng Hư Vân nghĩ là con chồn này có lẽ cũng có linh tính như thế, cho nên hai ngày chết đi thân thể vẫn không hôi thối, không bốc mùi, vẫn ấm và vẫn mềm mại như vậy, cho nên nghĩ rằng con chồn này có linh tính chẳng khác gì con người, chắc kiếp trước nó là một vị tu hành, cho nên nhưng mà do gì tu sai pháp, vì vậy mà phải đọa kiếp thân chồn. Nay gặp Phật pháp, gặp được hòa thượng quy cho chồn, đáng lẽ là chỉ ăn mặn nhưng mà lại ăn chay và tu tập được, vì vậy mà trả nốt cái nghiệp báo là bị cái xe nó rồi nó cán nát phần bụng ra, nhưng mà cố lết được về tới chùa. Hòa thượng biết tin tới thăm, nó ngả cái bụng lên cho hòa thượng xem là đấy, cái vết thương nó nặng như này đây, ý là như thế. Hòa thượng liền thuyết pháp khai thị cho nghe lần cuối, và nó kêu lên mấy tiếng ra bộ như mình niệm Phật và gì xả bỏ báo thân chồn ra đi. Rồi hòa thượng ấy, làm tang cho nó như nghi thức một gì, tang lễ của một vị sư vậy. Đó. Hôm nay thì chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện di thơ công đức phổ cầm ở nhà tiết ngã đăng giữ chung sinh giải cộng thành Phật đạo.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.